Phương xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Nghe giọng Nam Phương có vẻ vui lắm, hình như tuần nào chúng ta cũng nghe cái giọng thảnh thót của Nam Phương, mà hình như lúc nào cũng có một cái niềm vui bên cạnh đó. Không biết ở bên Texas thì Houston đó, thì trời mưa từ sáng cho đến bây giờ, nhưng bây giờ thì đã tạm ngưng rồi. Còn Dallas không biết là thời tiết như thế nào ở Nam Phương?
Dạ vâng, thưa cô, thì thời tiết ở Dallas sáng Nam Phương đi làm cũng mưa dữ lắm, mà bây giờ Nam Phương nhìn ra ngoài thì không còn mưa, nhưng mà nhiệt độ rất là lạnh, thì nhiệt độ hiện đang bên ngoài là 39 độ đó thưa cô.
Wow.
Không biết ở Houston thì nhiệt độ có xuống thấp như vậy không?
Không, 53 độ là độ thấp nhất vào buổi tối khuya thôi, chứ còn bây giờ là 64 độ là độ cao nhất. Bây giờ thì 53 độ đủ hơi mát mát để chúng ta có thể khoác một cái áo khoác nhẹ đó, Nam Phương. Bây giờ xin trở lại với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thì nãy giờ để cho hai chị em, hai cô cháu chúng tôi ngồi huyên thuyên, để không biết là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có cái cảm tưởng gì không ạ?
Có cái cảm tưởng gì mà khi mà Black Friday mà mưa lạnh như vậy hả thưa giáo sư?
Dạ, vâng, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Trong mùa lễ này thì một cái điều mà trời mưa, trời nắng, nhưng mà mình nhìn ra thấy những cây đổi lá thay màu rất là đẹp thưa chị. Trời lạnh lạnh thì cũng tốt lắm, miễn được mưa tầm tã như mấy bữa nay. Bữa nay có vẻ là tạnh bớt nhưng mà trời vẫn âm u, nhưng mà nhìn ra ngoài sân thấy những cây đổi lá màu đỏ, màu vàng đẹp lắm thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, hình như Dallas lúc nào cũng đi trước Houston. Mưa thì cũng mưa trước, xong rồi mới đổ dồn xuống dưới Houston, rồi lạnh thì cũng vậy nữa. Có thể là trong những ngày kế tiếp thì Houston sẽ trở lạnh. Nhưng mà bây giờ thì đẹp vô cùng, có 64 độ thôi, nhưng mà trời thì không có nắng, cũng mát mát trời vậy. Thì bây giờ không biết là trong những cái tuần lễ vừa qua, những cái ngày lễ nghỉ, lễ tạ ơn đó, thì không biết là gia đình giáo sư cũng như là Nam Phương có đi shopping không?
Chắc phải hỏi giáo sư chứ, Nam Phương bận quá. Giáo sư có đi shopping Black Friday mua được những cái gì chưa?
Dạ vâng, năm nay chúng tôi có đi với mấy đứa cháu, dẫn cho chúng đi mua đó. Đồ thì thấy bán cũng rẻ lắm. Dạ. Hôm qua thì đi cả ngày với mấy cháu, cho mấy cháu tha hồ muốn mua gì mua. Thì trong đó mấy tiệm Macy, khi mà mình có những cái coupon rồi cộng thêm, nếu mà mình mở cái credit card của Macy rồi mà món hàng họ hạ giá, thành ra mua rất nhiều món đồ mà dưới 50% giá của họ, thành ra thấy cũng tốt lắm thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì xin giáo sư có thể nói sơ qua về thị trường chứng khoán trong cuối tuần như thế nào ạ thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, rất là tốt. Vào cuối tuần thị trường stock market của Hoa Kỳ đã lên đến cao điểm, gần như là cao điểm của kỷ lục của cái thời gian trước. Dow Jones lên gần 17.800 điểm, trong khi đó S&P 500 tròn trèm 2.100 điểm, 2090 thì gần như là 2.100 điểm. Rồi trong khi đó thì giá dầu thô vẫn ở cái mức thấp 41.71 cent, và giá vàng ở cái mức là 1.056 điểm. Tại vì nền kinh tế Hoa Kỳ theo những cái mức độ đo lường nó vẫn rất là vững chắc so với lại những cái nền kinh tế của trên thế giới, và nạn thất nghiệp vẫn ở dưới cái mức thấp. Bây giờ tôi nghĩ rằng cuối tháng 12 sẽ xuống 5%, và gần đây là 5.1, nhưng mà trong mùa lễ hội thế là cũng xuống 5%. Cộng thêm tiền lãi dầu có gia tăng đi nữa, cũng gia tăng đôi chút không thấm thía, vì tại vì quỹ tiền tệ liên bang họ rất là tin tưởng vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Đó là những cái yếu tố chính đưa cái mức lạc quan của cái stock market thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Giá vàng thì bây giờ chỉ còn có 1.056 Mỹ Kim cho một ao vàng mà thôi. Cái này thì chắc có lẽ Quỳnh Như ở nhà nghe thì cũng không biết tính gì đây. Còn Nam Phương thì chắc là phải nói về Kim Cương và ông Nam Phương. Bây giờ thì xin trở lại với những câu hỏi. Thì thưa giáo sư, được biết là vào cuối tuần vừa rồi đó thì chúng ta thấy là mọi người đi shopping cũng nhiều lắm. Có lẽ vì vấn đề giá xăng nó cũng rẻ, cũng tiết kiệm được. Mà bây giờ được biết rằng là cái giá nhà bây giờ cũng đã hồi phục lại hoàn toàn so với năm 2011 rồi. Và hiện nay thì cái người mà người ta đi mượn nợ để mua nhà đó, mua qua cái home equity loan đó, thì lên đến 43 tỷ Mỹ Kim. Điều đó có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng ạ. Dạ thưa, rất là đúng thưa chị. Như chị nhớ là cái tình trạng khủng hoảng tài chính, có nghĩa là financial crisis của năm 2008 mới gần đây mà đã quá là gần như là quá xa xôi rồi. 2008 là lúc đó là hệ thống ngân hàng suy sụp xuống đó, thì lúc đó nó bắt đầu, thì đến cuối năm 2011 đó là cái giá nhà là tệ hại nhất trong cái thời gian cận đại, thấp nhất là 2011. Thì bây giờ cái mức mà gọi là giá nhà cửa đó chung quy lên trở lại đó, gần như hồi phục lại trước năm 2008. Ở những vùng không ảnh hưởng đến giá quả thì giá nhà đã lên. Tuy nhiên gần đây đó, những vùng mà bị ảnh hưởng giá quả thì bị ảnh hưởng. Và khi giá nhà mà lên như vậy đó thì người ta bắt đầu người ta mượn home equity loan để họ sửa chữa nhà cửa, hay là họ cho con cái đi học hay này nọ đó. Thì như chị nói đó là cái mức mà home equity đó đã lên rất là nhiều. Họ vay mượn nó trên 43 tỷ đô la, rất là nhiều. Trong khi đó thì cái mức tiêu xài, tiêu thụ đó thì họ cẩn thận hơn. Nhưng mà có lẽ home equity loan là để họ tiêu xài những việc chính đáng và lớn hơn. Ví dụ như sửa chữa nhà cửa hay là cho con cái đi học, tiền college này nọ thôi chị.
Như vậy là tiền lời của, vì cũng một phần là tiền lời cũng vẫn còn thấp phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy ạ. Dạ.
Dạ vâng ạ. Xin mời Đà Lạt.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Vâng, một cái câu hỏi tiếp theo rằng là hồi nãy giáo sư có nói rằng là những cái gì mà on sale Black Friday thì họ có quảng cáo ráo riết để khuyến mãi mua những cái món hàng mà Black Friday, thì không biết cái đó có kết quả tốt cho đó nhiều người đi shopping không vậy thưa giáo sư?
Dạ thưa, có nhiều cái report khác nhau. Có nhiều report đó, thì bây giờ thật sự bây giờ nó chưa hoàn toàn kết thúc cho lắm. Black Friday mới vừa chấm dứt. Thì có một vài cái report họ nói rằng những cái quảng cáo ồ ạt nhất là quảng cáo của Macy đó. Như quý vị nếu có theo dõi đài tin tức đó, thì Macy trong mấy ngày qua họ làm những cái buổi diễn hành ở Central Park ở New York đó. Rồi họ quảng cáo, rồi họ sale kinh khủng. Là tại sao? Là tại Macy, tiệm Macy Department Store đó, họ đang gặp khó khăn về tài chính và hàng quá họ dự trữ nhiều mà bán không được. Thành ra họ tung ra một cách gọi là tung hết tất cả tuyệt chiêu ra để khuyến mại. Thành ra họ, những cái điều đó hình như đã gây cho kết quả tốt cho Macy và một phần nào cho cái hãng JCPenney là bị rắc rối về tài chính rất nhiều. Hàng quá bán được nhiều. Tuy nhiên công ty khác đó thì cạnh tranh nhiều, nhưng mà người khách hàng bây giờ đó gần như người ta không còn gọi là cái mức hăng say của mấy năm trước. Là tại sao? Là tại vì thật sự những nhà bán lẻ này đó họ tự hại họ là bằng cách là họ bán sale kéo dài từ Black Friday qua tới Christmas và tới New Year. Thành ra bây giờ họ nói sale người ta cũng từ người ta cứ mua, người ta không có chi mà gấp gáp hết. Và vả lại cái mức hạ giá nó cũng kéo dài ra. Thành ra cái gọi là những cái gọi là mua sắm cho thiệt nhiều thật kéo rút để lừa lấy cơ hội nó không còn nữa. Tuy nhiên hiện giờ thì kết quả khả quan, nhưng mà mình còn phải đợi qua mùa lễ hội mới biết rằng cái mùa lễ này cái mức tiêu thụ nó như thế nào.
Dạ vâng. Còn riêng về những cái công ty của Hoa Kỳ đó thì sau đệ tam các nguyệt đó thì họ lại khai cái lợi nhuận của họ bị suy giảm rất là nhiều. Tại sao vậy ạ?
Dạ, thưa, điều này chúng tôi đã tiên đoán trong mấy lần nói trước đó, gần như 6 tháng trước đó, thì cái đệ tam cá nguyệt này đó, cái mức lợi nhuận, có nghĩa là profit á, của những công ty Hoa Kỳ đó, nó thấp xuống, nó không tốt, và đúng như vậy nó lại xảy ra. Đại đa số những công ty đó một phần là tại vì tiền đô la được lên giá cao, tại vì nền kinh tế Hoa Kỳ vững mạnh, trong khi những nước khác họ giảm tiền lãi, như là đồng nhân dân tệ bên Trung Quốc hay là bên Âu Châu họ giảm tiền lãi. Thì khi đồng đô la thấp lên cao đó, dĩ nhiên là khi mình đi du lịch thì mình thích lắm, nhưng mà nó hại cho những cái công ty có cái mức xuất cản, là tại vì đồng đô la mắc, tất nhiên hàng hóa của Hoa Kỳ mắc, là tất nhiên là xuất cản yếu hơn đi so với những cái đồ của ngoại quốc. Một phần nữa đó là những công ty đó bây giờ cái mức gọi là giảm đi chi phí đó, họ đã giảm nhiều quá bao nhiêu chục năm nay rồi, bây giờ không có còn mức giảm nữa, và những cái mức mà gia tăng về revenue đó để mua bán thêm lại thấy trì trệ trong đệ tam cá nguyệt. Thành ra chung quy chưa kể đến là những công ty ảnh hưởng đến kỹ nghệ dầu hỏa lại bị ảnh hưởng, nó di chuyển rất nhiều thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nói tới về vấn đề dầu hỏa thì cái giá dầu đã thấp đã làm cho kinh tế suy sụp lớn qua những cái kỹ nghệ khác bị ảnh hưởng, thưa giáo sư, có phải đúng không vậy thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy thưa cô Nam Phương. Kỹ nghệ dầu hỏa đó mà khi thấp xuống đó, thì mặc dầu những cái hãng mà gọi là lọc dầu đó, refinery đó, thì họ vẫn lợi nhuận rất là nhiều, nhưng mà những cái kỹ nghệ mà những dịch vụ để mà cung cấp cho dịch vụ hay là máy móc hay là dụng cụ cho những giàn khoan dầu hỏa nó bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất là cho những tiểu bang mà nằm ở ven biển, ở những chỗ mà khai thác dầu hỏa, ví dụ như tiểu bang như Texas, ví dụ như Houston, Oklahoma, Arkansas, Louisiana là những cái vùng ảnh hưởng dầu hỏa rất nhiều đó, chưa kể đến là những cái vùng khác ở miền Bắc nữa. Thành ra mặc dầu giá dầu hỏa thấp thì những kỹ nghệ đó họ được hưởng lợi là bằng cách là cái giá nhiên liệu thấp, nhưng mà cái nền kinh tế nó kéo xuống, cái stock market kéo xuống, và cái lợi nhuận của ngay cả những công ty không ăn thua dầu hỏa, ví dụ như những restaurant nằm ở những vùng đó hay là bất cứ những cái dịch vụ nào nó liên hệ đến cái những tiểu bang đó đều kéo xuống hết. Thành ra cái giá dầu hỏa thấp thì nó ảnh hưởng dây chuyền lan rộng ra. Thành ra chung quy khi mình nhìn thấy giá dầu hỏa thấp đó, thì bây giờ mình mới thấy rằng giá dầu hỏa thấp thì có lợi cho người tiêu thụ. Tuy nhiên, chung quy hết cho nền kinh tế Hoa Kỳ thì nó có hại nhiều hơn là có lợi.
Như vậy thì cái giá dầu nó xuống thấp như vậy, theo giáo sư nghĩ rằng là nó sẽ kéo dài tới bao lâu ạ?
Dạ, chắc có lẽ sẽ kéo dài lâu thôi chị, là tại vì cái mức cung và cầu á, hiện giờ đó, nó mất cái quân bình rất là xa. Dầu hỏa vẫn tiếp tục gọi là sản xuất ồ ạt, Trung Đông họ cho không ra một dấu hiệu nào là họ giảm bớt cái mức, đó là cái điều mà xứ Saudi họ muốn như vậy. Họ muốn để như vậy để từ từ những giàn khoan từ từ đóng cửa để họ chiếm lại cái địa vị độc tôn. Trong khi đó những sản xuất, những kỹ nghệ sản xuất nặng mà tiêu thụ dầu hỏa nhiều, nhiên liệu nhiều là Hoa Kỳ và Trung Quốc thì lại chậm trễ lại. Thành ra cái mức tiêu thụ thấp mà mức sản xuất càng nhiều, mà lại là những cái giàn khoan hay là những hầm mỏ dầu hỏa càng ngày được càng khai thác một cách dễ dàng hơn. Thành ra cái triển vọng về dầu hỏa đường dài đó, đường dài có nghĩa là từ 3 năm tới 5 năm, chứ xa quá thì không ai biết được. Có lẽ không có khả quan cho lắm thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trước đây thì chúng ta cũng đọc, cũng biết cái tin rằng là người dân Trung Quốc họ đổ xô qua, họ mua nhà cửa ở bên Hoa Kỳ rất là nhiều. Nhưng tại sao bây giờ thì hình như là cái phần họ đầu tư vào địa ốc có phần như là giảm bớt đi phải không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, điều đó mình thấy rõ như vậy. Lại tại vì nhất là gần đây đó, bên Hoa Kỳ đó họ có cái luật là nếu mà những người nào mà bỏ tiền qua trên nửa triệu đô la bên Hoa Kỳ đó có thể có cái green card được. Vì những cái xứ mà bắt đầu có tiền nhiều, mà nhất là những người businessman mà đại gia ở bên Trung Quốc hay là những xứ khác đi nữa, chứ không phải Trung Quốc không, mà đại đa số là Trung Quốc, thì họ mặc dù họ bên đó nhưng mà họ vẫn không có tin tưởng vào cái hệ thống cộng sản, không biết ngày nào họ ấy, thành ra họ chuyển tiền qua, nhất là khi thấy giá nhà cửa của Hoa Kỳ sau 2011 đó vẫn còn thấp, mặc dù bắt đầu đi lên sau 2011 vẫn còn đi lên nhưng mà vẫn còn thấp. Thì trong mấy năm liên tiếp họ đổ xô và họ mua giá nhà cửa. Cái điều đó là một trong những yếu tố mà kích thích đưa giá nhà cửa lên. Nhưng mà gần đây đó, như quý vị biết đó là nền kinh tế của Trung Quốc nó trì trệ lại. Năm nay, cuối năm nay đó, tôi tiên đoán là Trung Quốc cái mức gia tăng GDP sẽ không trên 6.5% đâu. Họ tuyên bố là 7% nhưng không tới đâu. Rồi kể đến là đồng tiền của Trung Quốc lại bị giảm giá xuống nữa. Thành ra nó mất giá, Trung Quốc mất giá mà mua giá nhà cửa bên Hoa Kỳ thì nó trở thành mắc mỏ hơn. Rồi cộng thêm những cái luật lệ của Trung Quốc họ đưa ra, họ cấm không được đưa tiền ra ngoại quốc nhiều. Chưa kể đến là cái mức stock market của Trung Quốc nó thấp. Thành ra những người đó hồi xưa tới giờ đó họ đổ tiền ra, họ mua nhà cửa bên Hoa Kỳ đó, đã thấy là rõ ràng là họ bắt đầu họ chậm lại và họ không mua nữa.
Cảm ơn cô. Thì giờ Trung Quốc thì đang đầu tư tiền vô Hoa Kỳ để mà mua nhà, thì không biết rằng là cái giá nhà của Houston nó bị giảm 12% sau một thời gian gia tăng, không biết có bị ảnh hưởng gì không hả thưa giáo sư?
Thưa, ảnh hưởng gì của Houston đó thì không ảnh hưởng đến cái mức đầu tư của Trung Quốc. Dĩ nhiên là Trung Quốc họ cũng mua ở Houston, nhưng mà họ mua ở vùng California hay những vùng đó nhiều. Đó là một trong yếu tố mà giá nhà cửa California đi lên trong cái thời gian gần đây trở lại gần như xưa. Houston đó, giá nhà cửa đó sau liên tiếp mấy năm trời liên tiếp thấp, gọi là cao chứ, nhưng mà gần đây đó, tháng rồi đó, thì người ta thấy xuống khoảng 3.5%. Và có những vùng khác xuống 10%, thì nó liên hệ trực tiếp đến cái kỹ nghệ dầu hỏa. Đó là cái yếu tố mà giá nhà Houston xuống đôi chút là tại vì dầu hỏa.
Dạ vâng. Không biết rằng là giáo sư có đầu tư vô Houston để mua nhà đấy. Tại vì nó đang giảm giá đó thưa giáo sư.
Dạ. Mọi người cũng đang chờ câu hỏi và câu trả lời của giáo sư đó. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp thì thưa giáo sư, hiện nay hình như là các công ty họ đang có cái khuynh hướng là họ mua lại những cổ phần của chính công ty của họ, có phải không ạ?
Dạ vâng, thưa, chiều hướng này đã đang đi rất nhiều. Cách làm việc là như thế này thưa chị, là ví dụ như mình công ty IBM, Microsoft ví dụ vậy đi, họ bán ra những cổ phiếu, những cái cổ phần đó là stock mà stock đó, common stock đó, ra ngoài thị trường. Thế tự nhiên họ có bao nhiêu trăm ngàn cái share, cái cổ phần ở ngoài đó. Thì cái lợi nhuận của công ty là cho là 1 tỷ đô, 10 tỷ đô gì đó. Mà trong đó là chỉ có 100 ngàn cái cổ phần. Thì họ, người ta đánh giá công ty là bằng cách họ thấy cái lợi nhuận và cái tiền thu vào cash của công ty đó, họ chia vào những cái cổ phần đó, thì họ muốn là biết là cái gọi là cái earning per share, có nghĩa là cái lợi nhuận của mỗi một cái cổ phần như thế nào. Thì hiện giờ đó, như quý vị đã thấy đó, cái lợi nhuận của Đại Tam Thái Nguyệt thấp xuống, mà so với lại năm trước đó là cái lợi nhuận nó xuống tới gần như 4.5% lần, mà so với tháng rồi đó cái Tam Thái Nguyệt trước đó, xuống 1.1%, xưa so với năm trước đó, là xuống 4%. Và cái áp lực đó, họ muốn thấy rằng cái cổ phần của mình cao. Thì bây giờ có bao nhiêu xe ngoài đó nhiều quá, mà những công ty đó thật sự cái lợi nhuận thấp, nhưng mà họ dự trữ cash rất là nhiều trong cái thời gian gần đây. Thành ra bây giờ họ dư cash, họ không biết làm gì. Trả nợ thì những công ty đó bây giờ họ mượn nợ cũng không có nhiều cho lắm. Thành ra bây giờ họ đưa tiền đó ra, họ ra ngoài thị trường, họ mua stock market giống như người tiêu thụ mình vậy. Công ty họ bán stock được thì họ mua stock được, cũng giống như mình mua stock được, mình bán được. Thì khi mình họ ra, họ mua bớt những cái stock của họ mà hồi xưa họ bán, họ qua ra thị trường, cái giá sao họ mua lại. Thì thay vì ví dụ như hồi xưa là có 100 ngàn cổ phiếu hay là cổ phần ngoài đó, bây giờ họ mua xuống còn có 70 ngàn, thì cái số cổ phần nó ít hơn. Thì tất nhiên là họ đưa cái giá, cái stock market đưa lên một cách nhân tạo, là từ tiền của họ tung ra. Làm chi vậy? Để làm như vậy để cho tạo nên cái lòng phấn khởi của người đầu tư, thấy là cái earning per share và cái giá stock nó cao lên. Đó là một cái chiều hướng mà hiện tại mình thấy nó khá nhiều cho những công ty công, là thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì theo Nam Phương được biết rằng là vừa rồi Pháp nó bị khủng bố đó, thì Nam Phương biết rằng là nước Belgium, là nước Bỉ, thì họ rất là sợ khi mà bị khủng bố, không biết về, sao vậy thưa giáo sư?
Dạ thưa, bên Âu Châu bây giờ họ hỗn loạn lắm, là tại vì cái hệ thống mà như là quý vị biết năm 911 đó, September 11 đó, cách đây có khá lâu rồi, thì Hoa Kỳ lúc đó bối rối lắm, lúc cái thời đó là cái hệ thống an ninh nó rất là lỏng lẻo, nhưng mà cả chục năm nay họ đã siết chặt vào cái hệ thống của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ phải nhìn nhận là khi mà sau cái vụ 911 đó, họ phản ứng với cái sự lãnh đạo của Tổng thống Bush rất là hữu hiệu về đối diện với lại khủng bố, rất là hữu hiệu, là tại vì họ đưa cái chiến tranh với nhóm khủng bố trên mọi phương diện, chứ không phải là vấn đề an ninh quốc phòng, hay là họ đưa ra những phương pháp chế tài và kinh tế nữa. Họ siết chặt gần như không chỗ trốn thoát được, nhưng mà Âu Châu họ chưa có cái hệ thống đó. Khi cái sự chuyện xảy ra ở Paris mà họ chỉ giết được một người thủ lãnh, còn mấy người kia nó vẫn còn chạy trốn. Thì gần đây Belgium là cái chỗ gọi là trụ sở của NATO và của EU nữa. Thành ra đó là một cái xứ rất là nhỏ, một xứ Mỹ là một xứ rất là nhỏ, nó họ nói tiếng Pháp và tiếng Hà Lan, nhưng mà đó là gần như là trung tâm gọi là cái nòng cốt của Âu Châu và của NATO. Thì gần đây họ có tin tức tình báo nói rằng cái cuộc gọi là tấn công ở Paris sẽ được sắp sửa diễn ra ở tại Brussels, họ quản kinh đi. Thành ra gần như thủ đô của Brussels đã bị đóng cửa trong 3-4 ngày liên tiếp để họ truy lùng, nhưng mà chưa ra. Những điều này đó, khủng bố họ đưa tin thiệt hay tin giả ra không biết, nhưng mà nó rất ảnh hưởng đến nền kinh tế của Âu Châu. Nó rúng động cả cái hệ thống an ninh mà cái cơ bản và cái hệ thống của infrastructure của EU. EU là như thế nào? Là một cái hệ thống bao nhiêu xứ quốc gia trên Âu Châu, gọi là kinh tế không biên giới, có nghĩa là di chuyển như thế nào, tự do như là một tiểu bang Hoa Kỳ, và gọi là công ăn việc làm cũng không biên giới. Nhưng mà bây giờ họ lo sợ đến mức là chuyện gì cũng kiểm soát, thì tất nhiên họ khủng bố nếu mà không giải quyết được thì họ đã và có thể sẽ thành công đã phá cái nền tư bản của hệ thống EU, thành ra họ lo sợ lắm.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và xin hẹn với lại giáo sư cùng quý thính giả vào kỳ tới. Cũng không quên kính chúc quý thính giả và giáo sư cũng như là Nam Phương một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Nhất là Nam Phương chưa đi shopping vào kỳ vừa rồi đó, thì có thể đi shopping vẫn tiếp tục đi, vì ngày thứ hai này là ngày Cyber Monday, vẫn on sale như thường đó. Nam Phương
Rồi cũng chúc Nam Phương cũng xin chúc giáo sư và cô Quỳnh Lan sẽ mua được những cái đồ online sale on Monday Cyber.
Dạ vâng,
dạ vâng, xin chào.
Dạ xin chào.